Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Thánh John Henry Newman sẽ trở thành thánh tiến sĩ thứ 38 của giáo hội.
Vatican. Vào ngày 31 tháng 7, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, Đức Thánh Cha Leo 14 đã phê chuẩn quyết định tuyên bố Thánh John Henry Newman, một cựu linh mục Anh giáo sống vào thế kỷ 19, đã cải đạo sang Công giáo, là thánh tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội Hoàn Vũ.
Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã xác nhận ý kiến tán thành của phiên họp toàn thể các hồng y và giám mục, các thành viên của Bộ Tuyên Thánh, liên quan đến tước hiệu tiến sĩ Giáo hội Hoàn Vũ. Tước hiệu sẽ sớm được trao cho Thánh John Henry Newman. Cho đến nay, chỉ có 37 vị, trong đó có 4 phụ nữ được giáo hội phong tiến sĩ, một danh hiệu được trao để ghi nhận những đóng góp quan trọng của một vị thánh đã được phong trong việc phát triển kiến thức về giáo lý, thần học hoặc linh đạo của giáo hội. Thánh Newman sinh tại London và được rửa tội trong giáo hội Anh giáo vào năm 1801. Khi là một linh mục Anh giáo, Ngài được công nhận là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của giáo hội của mình, một người thu hút bằng cả lời nói lẫn bài viết. Chuyến đi Ý năm 1832 đã đào sâu hơn về sự tìm kiếm nội tâm của Ngài. Ngài mang trong lòng một khát khao được biết đến chiều sâu của Chúa, ánh sáng nhân từ của Người. Điều đối với Ngài cũng là ánh sáng của chân lý về Chúa Kitô, bản chất đích thực của giáo hội và truyền thống của những thế kỷ đầu, khi các giáo phụ nói về một giáo hội vẫn chưa còn bị chia rẽ. Oxford, trung tâm đức tin của Ngài và là nơi vị thánh tương lai sống và làm việc, đã trở thành con đường mà niềm tin của Ngài dần dần chuyển sang Công giáo. Năm 1845, Ngài đã đúc kết hành trình tâm linh của mình vào tác phẩm Luận về sự phát triển giáo lý Kitô giáo, thành quả của một hành trình dài theo đuổi ánh sáng ấy, ánh sáng mà Ngài được nhận ra trong giáo hội Công giáo, một giáo hội mà Ngài coi là chính giáo hội được sinh ra từ trái tim của Chúa Kitô, giáo hội của các vị tử đạo và các giáo phụ thời xưa, giống như một cái cây đã lớn lên và phát triển qua lịch sử. Ngay sau đó, Ngài đã xin gia nhập giáo hội Công giáo. Sự kiện diễn ra vào ngày 8 tháng 10 năm 1845. Sau này, Ngài đã viết về khoảnh khắc đó rằng, giống như việc cập bến sau một vùng biển động, và niềm hạnh phúc của tôi về điều đó vẫn còn mãi cho đến ngày nay. Vào năm 1846, Ngài trở lại Ý và gia nhập chủng viện của Bộ Truyền giáo, mặc dù là một nhà thần học và là một nhà tư tưởng nổi tiếng quốc tế. Ngài được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 30 tháng 5 năm 1847. Năm 1879, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã thăng Ngài làm hồng y. Ngài đã chọn khẩu hiệu Cor ad cor locitur, trái tim nói với trái tim, để diễn tả sự hoán cải trong chính trái tim của mình thông qua trái tim của Thiên Chúa. Ngài tiếp tục công việc tông đồ với cường độ không hề suy giảm cho đến khi qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 1890. Trên mộ, Ngài đã yêu cầu khắc tên của mình và một câu ngắn gọn tóm tắt chặng đường phi thường của 89 năm cuộc đời. Ex umbris et imaginibus in veritatem, từ bóng tối và hình ảnh đến chân lý. Là một người Công giáo, Thánh Newman đã đào sâu và đóng góp vào giáo huấn của giáo hội nhờ kiến thức sâu rộng về thần học và sự hiểu biết sâu sắc về thời đại của mình dựa trên phúc âm. Các tác phẩm của Ngài gồm 40 cuốn sách và hơn 20.000 lá thư. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã tuyên phong chân phước cho Ngài vào ngày 19 tháng 9 năm 2010 và Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên Ngài lên hàng hiển thánh vào ngày 13 tháng 10 năm 2019.
Đức Thánh Cha Leo bổ nhiệm tân giám đốc Đài Thiên văn Vatican.
Vatican, vào ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm nhà thiên văn Richard Anthony Sosa, linh mục dòng Tây người Ấn Độ, làm tân giám đốc của Đài Thiên văn Vatican.
Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, Cha de Sosa, người đã làm việc tại cơ sở nghiên cứu và giáo dục thiên văn của Vatican từ năm 2016, sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào ngày 19 tháng 9. cha De Souza sẽ kế nhiệm tu sĩ dòng tên Guy Consolmagno, người sắp hoàn thành nhiệm kỳ 10 năm. Tu huynh Consolmagno sẽ tiếp tục làm việc tại cơ sở khoa học này như là một nhân viên thiên văn học. Sinh năm 1978 tại Qua, cha De Souza gia nhập dòng tên năm 1996 và được thụ phong linh mục năm 2011 sau khi hoàn thành chương trình học tại Viện Triết học và Thần học Jnanadipa ở Ấn Độ. Cha đậu cử nhân vật lý tại Học viện Thánh Xavier, Đại học Mumbai, Ấn Độ năm 2002 và được Đại học Heidelberg, Đức trao bằng thạc sĩ vật lý vào năm 2005. Vào năm 2016, cha hoàn thành bằng tiến sĩ thiên văn học tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, trước khi chuyển đến Ý để làm việc tại Đài Thiên văn Vatican trong cùng năm. Theo trang web của Đài Thiên văn Vatican, cha De Souza, người có lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà, cũng là bề trên của cộng đoàn dòng tên trực thuộc Đài Thiên văn Castel Gandolfo, Ý. Vào năm 1891, Đức Leo XIII đã ban hành tự sắc Ut Mysticam, cho phép xây dựng một đài thiên văn hiện đại mới tại Castel Gandolfo, cách Roma gần 25 km về phía đông nam. Đài thiên văn đầu tiên của giáo hội được Đức Gregorio XIII thành lập vào năm 1579 và giao phó tổ chức này cho dòng tên.
Tòa Thánh và Ý ký thỏa thuận xây dựng nông trại năng lượng tái tạo.
Vatican. Tòa Thánh và Cộng hòa Ý đã ký một thỏa thuận xây dựng nông trại điện mặt trời tại Santa Maria di Galleria, một khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh gần Roma, với mục tiêu cung cấp năng lượng tái tạo cho quốc gia thành Vatican.
Với cam kết chung trong việc thúc đẩy trách nhiệm sinh thái và phát triển bền vững, thỏa thuận được ký vào ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh. Đại diện Tòa Thánh là Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và đại diện Ý là Đại sứ Francisco Di Nitto. Phát biểu tại buổi ký kết, Đức Tổng giáo mục nhắc đến Đức Giáo hoàng Francisco và giáo huấn của Ngài về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Ngài luôn khích lệ Tòa Thánh nêu gương sáng trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo. Với mục tiêu đó, vào tháng 6, dự án nông trại điện mặt trời đã được giao cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc thành Vatican. Sáng kiến này nhằm tiến tới những ví dụ điển hình về chuyển đổi năng lượng thông qua việc hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo. Thỏa thuận gồm 5 điều khoản, sẽ có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi thông tin ngoại giao, xác nhận đã hoàn tất các thủ tục nội bộ. Sáng kiến này được coi là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ song phương bền chặt giữa Tòa Thánh và Ý, phản ánh cam kết chung với Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris, phù hợp với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về một hệ sinh thái toàn diện và việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như được nêu trong thông điệp Laudato Si. Nông trại điện sẽ được lắp đặt trên đất thuộc sở hữu của Tòa Thánh tại Santa Maria di Galleria, với mục tiêu cung cấp điện tái tạo cho quốc gia thành Vatican, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nông nghiệp trên khu đất đó. Dự án được thiết kế cẩn thận nhằm tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và khảo cổ, và gìn giữ sự cân bằng thủy văn của khu vực.
Gia tăng xin bản phép lành của Đức Thánh Cha.
Vatican, Tòa Thánh đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha, với mức tăng ít nhất 30% trong tháng đầu tiên của triều Đức Thánh Cha Leo XIV, phản ánh sự phấn khởi trước khởi đầu của một triều đại mới, đồng thời làm nổi bật một truyền thống lâu đời kết hợp giữa đức tin và việc gây quỹ bác ái.
Trong tháng 6, Vatican đã nhận 20.000 yêu cầu xin bản phép lành của Đức Thánh Cha, tăng so với mức trung bình 12.000 đến 15.000 mỗi tháng. Một điều mà theo Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái nói rằng, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đức Hồng Y cho biết, khi văn phòng sở từ thiện của Tòa Thánh mở cửa trở lại vào tháng 5 sau thời gian trống tòa và cuộc bầu chọn Đức Thánh Cha Leo XIV, một hàng người dài gần 200 mét đã xếp hàng để xin phép lành. Vì không thể đáp ứng, văn phòng đã phải dừng các yêu cầu trực tuyến khoảng 2 tuần trong tháng 6. Tổng trưởng Bộ Bắc Ái giải thích, mọi người đều muốn xin bản phép lành của Đức Tân Giáo Hoàng. Hơn nữa, triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV bắt đầu trùng với thời điểm trong năm nhận lãnh các bí tích thêm sức, rước lễ lần đầu, chịu chức linh mục, góp phần làm tăng nhu cầu. Theo giáo lý Giáo hội Công giáo, trong Chúa Kitô, các tín hữu được Thiên Chúa chúc lành với mọi phúc lành thiêng liêng. Do đó, Giáo hội ban phép lành nhân danh Chúa Giêsu thường cùng với dấu thánh giá. Đức Hồng y Krajewski nói, đối với người Công giáo, phép lành của Đức Giáo hoàng mang ý nghĩa sâu sắc vì Ngài là người cha tinh thần. Mọi người muốn xin bản phép lành của Đức Giáo hoàng treo trong nhà như sự nâng đỡ thiêng liêng trong những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Dù có thể đón nhận phép lành qua truyền hình hoặc mạng xã hội, nhưng việc treo một chứng từ chính thức trong nhà giúp người tín hữu cảm thấy gắn bó mạnh mẽ với vị đại diện của Chúa Kitô. Phép lành như một cái hôn của người mẹ lên đầu gối đau của con, không xóa bỏ được nỗi đau, nhưng là sự an ủi lớn lao. Về số tiền từ việc xin phép lành, Tổng trưởng Bộ Bác Ái giải thích, thật sự, phép lành chính là hành vi bác ái. Mọi khoản thu từ việc xin phép lành đều được chuyển đến người nghèo. Trong năm 2024, phần lớn 8 triệu đô la mà văn phòng dùng cho các hoạt động bác ái toàn cầu đến từ các khoản đóng góp xin phép lành. Nơi này giống như đội cấp cứu đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo, là chiếc xe cứu thương chạy đến giúp đỡ khi có biến cố xảy ra. Ví dụ, người dân bị ảnh hưởng bởi bão ở Đài Loan đã nhanh chóng nhận được hỗ trợ từ Vatican chỉ sau vài giờ thông qua sứ thần tòa thánh. Một món quà gần đây khác là lò bánh mì gửi tới thành phố Kharkiv của Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Đức Hồng y Krajewski chia sẻ, Đức Giáo hoàng Francisco từng nói với tôi, nếu số tiền này không đến được với người nghèo, tôi sẽ xuống hỏa ngục. Ngài rất thẳng thắn. Và Ngài luôn hỏi tài khoản của chúng tôi còn không. Vì nếu hết, nghĩa là chúng tôi đã giúp rất nhiều người. Chính nhờ các phép lành mà chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi có nguồn lực để giúp đỡ. Đó là một điều tốt đẹp.
Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập ở Al-Mahdi được nâng thành tiểu vương cung thánh đường.
Al-Mahdi, qua bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho phép nâng nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập ở Al-Mahdi lên hàng tiểu vương cung thánh đường, một vinh dự lớn cho giáo phận và sự khẳng định cho đức tin sống động của các tín hữu ở bán đảo Ả Rập.
Sắc lệnh công nhận được ban hành sau đơn thỉnh cầu chính thức của Đức Cha Ando Beradi, đại diện tông tòa Bắc Ả Rập. Thực tế, giáo hội tại đây đã có một vai trò nổi bật trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu tại Kuwait và trên khắp bán đảo Ả Rập. Việc công nhận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sứ vụ giám mục của Đức Cha Beradi và phản ánh sức sống và sự phát triển liên tục của giáo hội công giáo tại vùng vịnh. Đây cũng là thành quả hoạt động mục vụ của hàng giáo sĩ và hội đồng giáo sứ của Đức Mẹ Ả Rập Al-Mahdi. Danh hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường được Đức Thánh Cha trao cho các nhà thờ có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống phụng vụ và mục vụ, nổi bật về giá trị lịch sử, tinh thần và kiến trúc. Nhà thờ này có mối liên hệ đặc biệt với Tòa Thánh và với Đức Giáo Hoàng. Nhận tin vui vì đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập nhấn mạnh, sự công nhận này của Tòa Thánh không chỉ là một vinh dự lớn lao cho giáo phận, nhưng còn là một lời khẳng định cho đức tin sống động của các tín hữu tại bán đảo Ả Rập. Ở giáo xứ này, lòng sùng kính Đức Maria đang lan tỏa khắp nơi, mặc dù trong khu vực đang có nhiều thử thách. Việc lần đầu tiên tại bán đảo, một nhà thờ được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường mang lại một ý nghĩa thiêng liêng cho khu vực. Đức cha Berandi hy vọng danh hiệu mới sẽ thôi thúc các tín hữu ngày càng trung thành bước đi với Đức Trinh Nữ Maria dưới sự che chở của mẹ và hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ.
Giáo phận Macau bắt đầu tiến trình phong thánh cho cha Gaetano Nicosia.
Trung Quốc, giáo phận Macau đã chính thức mở án tuyên phong chân phước và tuyên thánh giai đoạn cấp giáo phận cho cha Gaetano Nicosia, nhà truyền giáo dòng Salesian người Ý, đã phục vụ người nghèo, người bệnh và đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau trong 71 năm.
Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Stefano Lý Bân Sang, giám mục của Macau, đã ký sắc lệnh trong đó tuyên bố rằng tất cả các yêu cầu theo giáo luật đã được đáp ứng và giáo hội bây giờ có thể tiến hành điều tra về các nhân đức anh hùng và danh tiếng thánh thiện của cha Nicosia. Cha Nicosia sinh ngày 3 tháng 4 năm 1915 tại San Giovanni La Punta thuộc Tổng giáo phận Catania, nước Ý. Cha gia nhập dòng Salesian năm 1935 và thủ phong linh mục năm 1937. Vào năm 1946, cha được gửi sang Trung Quốc và phục vụ tại Macau và Hồng Kông trong 71 năm. Cống hiến trọn đời cho việc giáo dục giới trẻ và chăm sóc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Từ năm 1963 cho đến khi nghỉ hưu năm 2010, cha phục vụ tại Trại Phong trên đảo Hắc Linh Châu. Sau đó, ngài tiếp tục phục vụ gia đình của những bệnh nhân cũ tại khu vực Ngô Đầu Giác của Hồng Kông. Cha Nicosia qua đời vào ngày 6 tháng 11 năm 2017 tại nhà tế bần dành cho người cao tuổi của các nữ tu tiểu muội ở Hồng Kông, hưởng thọ 102 tuổi. Tỉnh dòng Salesian Trung Quốc đã khởi xướng việc tuyên thánh bằng cách bổ nhiệm cha Pierluigi Cameroni, tổng thính nguyện viên của dòng Salesian, giám sát tiến trình tuyên thánh. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, một yêu cầu chính thức đã được đệ trình lên giáo phận Hồng Kông để chuyển giao thẩm quyền cho giáo phận Macau, nơi cha Nicosia đã sống và phục vụ nhiều năm. Tòa thánh đã chấp nhận việc chuyển giao này vào ngày 11 tháng 6 năm 2024. Vào ngày 21 tháng 5 năm nay, Bộ Tuyên Thánh đã ban hành sắc lệnh Nihin Obstat, tuyên bố rằng không có gì ngăn trở việc tiến hành cuộc điều tra của giáo phận. Sắc lệnh mời gọi các tín hữu có lưu giữ các bài viết, tài liệu nào liên quan đến cha Nicosia, chuyển giao chúng cho văn phòng trưởng ấn giáo phận tại Macau, đồng thời mời gọi bất kỳ ai biết về cuộc đời của cha, các nhân đức hoặc danh tiếng thánh thiện của cha, dù ủng hộ hay phản đối, hãy đến và cung cấp chứng từ của mình. Sắc lệnh cũng sẽ được công bố tại các giáo phận Hồng Kông, Catania và Lisbon, nơi cha Nicosia đã sống hoặc có mối quan hệ mật thiết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật 18 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Có lẽ trong chúng ta ai cũng ít nhiều từng mơ đến một ngày được nghỉ hưu. Một ngày nào đó mà chúng ta không còn phải đi họp hành, đi học, đi làm báo cáo, tổng kết, không còn phải dậy sớm chen chúc để mà đi làm, rồi chịu kẹt xe. Một ngày chúng ta có thể đi du lịch, đi ngắm vườn, chăm cây, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh người mình thương mà không cần phải nhìn đồng hồ xem việc gì sắp diễn ra sắp tới. Đó là những ước mơ rất là con người, rất là dễ hiểu. Có điều rằng đôi khi chúng ta không nhận ra được mình đang sống, chỉ chờ đến cái lúc đó. Giống như cả cuộc sống chúng ta là vất vả chỉ để hướng đến một cái lúc chúng ta nghỉ hưu. Như thế thì xem ra cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu sau khi mà mọi gánh nặng nó đã được cất đi. Và như vậy có khi nào chúng ta đang bỏ lỡ chính ngày hôm nay, chính cái giây phút hiện tại, nơi mà sự sống thực sự diễn ra, bất kể những cái thất bại, bất kể những cái thất vọng, bất kể những cái lo lắng cho tương lai sắp tới, chúng ta bỏ lỡ chính cái ngày hôm nay. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe của Chủ nhật tuần này, Chúa Giêsu kể về một người đàn ông có thể là phú hộ, có một mùa thu hoạch bội thu, và ông không biết làm gì với đống của cải ấy, nên ông quyết định xây một cái kho lẫm thật là lớn để có thể tích trữ hết. Và rồi ông tự nhủ, thôi, giờ yên tâm rồi, ta có kho rồi, ta cứ ăn chơi nghỉ ngơi cho đã đi. Thế nhưng, chính đêm đó, ông chết. Câu chuyện không nói cho chúng ta ông ta là người xấu. Ông ta không hề lừa đảo ai, ông ta không trộm cướp ai. Ông ta chỉ tính toán hợp lý theo lối suy nghĩ của một hệ thống kinh tế của chúng ta, đó là gì? Là cứ tích lũy, đầu tư và sinh lời. Nhưng chính cái điều hợp lý ấy lại là điều làm cho ông ta rời xa cái sự sống đích thực. Vấn đề ở đây không phải là vì ông ta giàu có cho nên ông ta không sống. Vấn đề là ông không hề nghĩ đến ai khác ngoài chính bản thân mình. Không có một lời nào trong suốt cái đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe dành cho người nghèo. Không có một cử chỉ chia sẻ, không có lấy một cái tên nào khác xuất hiện trong câu chuyện ngoài bản thân cái ông phú hộ này trong toàn bộ câu chuyện. Thành thử ra giàu có mà không có liên hệ, không có mối tương quan. Có lẽ đó là một sự nghèo nàn đáng sợ nhất. Chúa Giêsu từ chối làm quan xử án, làm trọng tài cho hai anh em tranh chấp gia tài. Không phải vì Ngài thờ ơ, mà vì Ngài biết rằng một bản án công bằng đôi khi vẫn không thể hàn gắn một cái mối tương quan, một cái mối liên hệ đã rạn nứt. Điều đầu tiên và cũng là điều sau cùng mà Chúa chúng ta quan tâm không phải là ai được bao nhiêu, mà là liệu tình anh em có còn hay không. Và như ai đó đã từng nói, các triết gia cũng nói, chúng ta chỉ thực sự sống khi chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta chỉ thực sự sống khi chúng ta thuộc về nhau. Và trong thế giới hôm nay, con người chúng ta thường được khuyến khích làm gì ạ? Tự lực cánh sinh, bàn tay ta làm nên tất cả, để giành lấy, để làm chủ. Thì lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là nhẹ nhàng đi ngược dòng. Hãy chọn lấy tương quan, chứ không phải là cái tôi. Hãy chọn lấy sự hiện diện, chứ không phải để giành lấy. Và hãy chọn lấy yêu thương thay vì để làm chủ. Có thể quý ông bà và anh chị em không xây kho lúa như ông phú hộ, nhưng mà chúng ta có thể xây một căn nhà với một cái cánh cổng luôn đóng. Có thể chúng ta không tích trữ thóc lúa, nhưng chúng ta có thể tích trữ trong mình những nỗi sợ vô hình, sự nghi kỵ và cả một kho tàng những cái toan tính chỉ dành riêng cho mình. Chúa Giêsu không mắng chúng ta vì chúng ta đã lo cho tương lai. Tương lai là điều tốt đẹp. Ngài chỉ mời gọi chúng ta đừng đánh mất hiện tại, bởi vì chỉ trong hiện tại chúng ta mới có thể yêu, và như thế chỉ trong hiện tại chúng ta mới có thể sống. Chúng ta cần biết rằng cái chết nó đến từ một nơi không ai ngờ tới. Đó là nơi người ta cứ tưởng mình còn nhiều thời gian. Vậy hôm nay, quý ông bà và anh chị em và con, chúng ta có thể làm gì với những điều mà chúng ta đang có? Hãy tận dụng nó để trở nên một lời hỏi thăm cho người thân yêu của chúng ta, một cái ôm cho người thân yêu của chúng ta, một buổi chiều uống trà, đi dạo với một người bạn, một cử chỉ tha thứ, một nụ cười chân thành, dù là cười với chính mình ở trong gương. Tại vì hạnh phúc không đến từ một cái kho lẫm thu tích cho thiệt đầy, mà hạnh phúc đến khi chúng ta biết chia sẻ ngay trong giây phút hiện tại này. Đừng chỉ tích trữ cho mình, mà hãy biết yêu thương.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Đang viện biển Đức ở Thụy Điển, một nơi cầu nguyện và thinh lặng tại Thụy Điển.
Các nữ tu dòng biển Đức đã sống tại Heiligenjutas Kloster, đang viện Thánh Tâm ở Thụy Điển từ năm 1997. Đan viện ban đầu được thành lập bởi một nhóm nữ tu tin lành. Các nữ tu dòng biển Đức xem đan viện là nơi ẩn náu thiêng liêng trong một môi trường thế tục, và chào đón tất cả những ai đang tìm kiếm, những người mệt mỏi và những ai khao khát được đến gần Chúa. Chúng tôi muốn mang Chúa Giêsu đến với thế giới như mẹ Maria. Đó là những lời của Sơ Katharina, viện mẫu của đan viện biển Đức Ombe, chia sẻ tóm tắt những gì thúc đẩy cộng đoàn của mình, một cuộc sống theo bước chân Chúa Kitô, được đánh dấu bằng sự thinh lặng, lòng hiếu khách và một nền tảng tâm linh sâu sắc. Đan viện không phải là một tu viện lâu đời hàng thế kỷ, mà đúng hơn là trẻ trung với một lịch sử đặc biệt. Nguồn gốc của đan viện bắt đầu từ cộng đồng nữ tu tin lành Marianne Noster, một cộng đồng do Thụy Điển thành lập. Vào những năm 1980, một số nữ tu bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về truyền thống đan tu. Sơ Katharina chia sẻ, càng tìm hiểu sâu, chúng tôi càng nhận ra rõ ràng đây chính là cội nguồn của chúng tôi. Năm 1988, cộng đoàn đã hợp nhất với giáo hội công giáo, một quá trình kéo dài gần 10 năm. Sơ nhấn mạnh, chúng tôi muốn sống trong sự hòa giải và yêu thương, không nên có sự chia rẽ. Năm 1997, cộng đoàn các nữ tu đã lớn hơn so với tu viện cũ. Do đó, các chị đã chuyển đến một tu viện mới xây dựng ở Heligayatas. Đó là một quyết định với nhận thức tuân theo các quy luật của Thánh Biển Đức. Viện mẫu nhớ lại, chúng tôi đã đến thăm nhiều đan viện, đặc biệt là các đan viện ở Đức, để học hỏi từ những người đang sống đời sống này. Các nữ tu đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ đan viện gần Gütersloh, Tổng giáo phận Paderborn, Đức, nơi mà họ vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Hiện có 14 nữ tu trong độ tuổi từ 40 đến 85 đang sống tại đan viện, hầu hết là người Thụy Điển, trừ một nữ tu gốc Ba Lan. Cuộc sống hàng ngày của các chị tuân theo nhịp điệu cầu nguyện, lao động và đời sống cộng đoàn của dòng biển Đức. Sơ Katharina nói, mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm Chúa trong con người, trong thế giới, ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Tu viện cũng chào đón khách. Trong nhiều năm, các nữ tu đã điều hành một ngôi nhà thinh lặng, nơi họ chào đón các cá nhân và nhóm nhỏ, thường là những người không có những mối liên kết tôn giáo, những người chia sẻ khao khát về đời sống tâm linh. Sơ Katharina chia sẻ, nhiều người không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng họ tìm thấy điều gì đó ở đây chạm đến trái tim họ. Người ta thường nói rằng hãy đến đây để nghỉ ngơi và lắng nghe những lời cầu nguyện. Số người muốn đến đan viện vượt quá khả năng đón tiếp của đan viện. Có 18 phòng khách, 3 trong số đó là phòng trong nội vi, được dành riêng cho các linh mục và tu sĩ. Đan viện được xây nhỏ gọn để dành chỗ cho các cuộc trò chuyện cá nhân và hướng dẫn tâm linh. Sơ phụ trách cho biết, nhiều khách của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục. Họ kiệt sức và cảm thấy trống rỗng. Họ nói, ở đây chúng ta có thể nói về những điều quan trọng. Đó là một món quà tuyệt vời. Đan viện Heligayatas rất nổi tiếng với các cộng đồng tôn giáo. Các nữ tu từ Đan Mạch, Hà Lan và các cộng đồng đan viện nhỏ khác trên khắp vùng Bắc Âu thường xuyên đến thăm để trao đổi. Các nữ tu dòng biển Đức Âm Bè cũng chia sẻ mối liên hệ với đan viện biển Đức Alexandedo gần Berlin trong một mạng lưới các mối liên kết linh đạo vượt ra ngoài Thụy Điển. Mặc dù hiện tại không có các nữ tu nhà tập nào, nhưng hy vọng về ơn gọi mới vẫn rất mạnh mẽ. Sơ Katharina vẫn giữ vững niềm hy vọng. Các thiếu nữ vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến đời sống tu trì. Sơ nói rằng nhiệm vụ của mình là làm chứng, không phải bằng những cử chỉ hào nhoáng, mà bằng cuộc sống giản dị hàng ngày. Chúng ta không cần phải làm những điều to tát. Tất cả những gì cần làm là sống với Chúa Kitô và phản chiếu người qua cuộc sống của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.